đem hết thần thông bắt được rồi, bao nhiêu tâm sức vẫn bị lôi. Thì nghĩa là đây là cái bài tụng nè, tức là trước đó là cái lời dẫn, từ tới đây là cái bài tụng đó cho thấy rõ, đem hết thần thông bắt được rồi, bao nhiêu tâm sức vẫn bị lôi. Nghĩa là mình dùng hết công phu mà qua cái phần kiến đạo ở trước á, trước là thấy câu đó, giống như là cái phần kiến đạo, nhưng đến đây á là gọi là cái phần tu đó, thực hành sâu xa, cho nên mới xỏ mũi được con trâu, tức là thấy được cái chỗ nó sanh để mà kéo nó lại ngay cái chỗ niệm khởi đó mà xỏ mũi nó liền, chứ không có để mà nó chậm trễ để mà cho đi theo sau đuôi nó. Nghĩa là mình gọi là chặn đầu trâu ăn cỏ đó, chặn ngay đầu trâu ăn cỏ là, thì đó là cái chỗ để mà mình sống, nắm được nó, xỏ mũi được trâu, gọi là đây gọi là được trâu đó. Nghĩa là bây giờ đây thấy được tâm rồi thì nhận được cái chỗ sống với nó, nhưng mà rồi lâu lâu thì cũng còn tập khí niệm khởi, cái tình phân biệt nó cũng xen vào, chưa phải xong việc, cho nên gọi là dùng bao nhiêu tâm sức nhưng mà rồi vẫn cũng còn bị nó lôi. Có khi vừa đến cao nguyên đứng lại chạy sâu vào chốn khói mây, nghĩa là có lúc mới thấy nó đứng an ổn trên cao nguyên đó, rồi chợt cái nó lại chạy vào trong khói mây mờ tối. Đúng với tâm trạng của mình không? Mình bây giờ chưa đến chỗ này mà nó cũng giống như vậy rồi. Lâu lâu ngồi thiền yên yên chút, rồi cái thấy yên yên, cái mới yên yên đó thì chạy tuốt vào khói mây, phải không? Tức là che mờ, rõ ràng là đây là nó chưa chịu phục, không? Và trong giai đoạn này cũng như gọi là cái giai đoạn mà cũng còn dằn co đó, không? Dằn co, nó khởi rồi nó chạy, mà nó khởi chạy thì sao? Khởi lên được cái thì mình buông rồi nó lại khởi rồi buông, dằn co như vậy, cho thấy mình muốn được nắm được trâu đó không phải là chuyện dễ dàng, mà không phải là cái chuyện nói lý suông ở trên môi, mà đây là cả một cái công phu. Chứ đừng có gọi nó rằng gọi là giống như là nói cái lý gọi là xưa nay không một vật rồi, thì còn tu hành cái gì nữa, còn dẹp trừ cái gì nữa. Cho nên đó cũng là nói lý đó. Xưa nay không vật là thấy được cái thể nó là như vậy, nhưng mà còn sống được như vậy đó chưa phải dễ dàng, cho nên gọi là cái tập khí hung hăng đó, nó vẫn còn, phải có một cái sức gọi là cái sức định tuệ sâu thì mới gọi là mới thắng được nó, mới có sức làm chủ trở lại được tâm mình. Cho nên ở đây là để nói rõ cái điều đó, để cho nhắc nhở mình là không có gọi là không có gọi là tự mãn đó, phải sống cho nó đầy đủ. Thì đây là qua cái gì nhớ nhìn lại cái hình ảnh đó, rõ ràng đúng như cái gọi là cái hình ảnh mà gọi là được diễn tả trong đây là con trâu bị nghĩa là một đồng nó nắm dây, nhưng mà nắm dây nó cứ lôi trở lại, còn trâu thì cái tiện trâu nó thì nó chạy lôi tới trước, là còn phải khó khăn chứ không phải dễ dàng. Cho nên ngài thiền sư Dũng Tuyền, thiền sư Dũng Tuyền Hân ở Dũng Tuyền đó, ngài bảo rằng ta 49 năm ở chỗ này còn có lúc bị chạy lọt, bọn các ông chớ có gọi ăn to nói lớn, kẻ kiến giải thì nhiều, nhưng mà người hành giải thì trong muôn người mới có một. Ngài nói là chính ngài đó là trong 49 năm tu hành kỹ đó, nhưng mà đối với chỗ này thỉnh thoảng còn có lúc bị nó chạy lọt, tức là trâu nó còn chạy lọt, trong khi mình chưa có gì thì chớ giỏi ăn to nói lớn. Ngài mới nói rõ kẻ kiến giải thì nhiều, kiến giải thấy hiểu thì nhiều, nhưng mà hạnh giải thì trong muôn người mới có một. Hạnh giải tức là thực hành sống đó, vừa hiểu mà vừa hành đó, thì muôn người mới có một. Cho nên đó là nhắc nhở mình là phải có thực sống, thực kinh nghiệm, chứ không phải là chỉ hiểu, chỉ thấy thôi. Cho nên đó là những cái điểm mà quan trọng để mà nhắc nhở mọi người. Cho nên mình học đây để rồi mình mới thấy lại mình, rồi mình mới xét tiến mình để mà tiến lên, chứ không thì rồi cái thấy nghĩa là chứ mình học hiểu được nhiều đó rồi cái thấy giống có khi là cũng hài lòng, rồi cái thì hơi lơ lỏng công phu, không hết lòng, cho nên mới thấy mình còn cách xa, chưa có đến được bao nhiêu thì còn phải gia công nhiều hơn nữa. Thì ở đây coi như đối với bức tranh này, bức tranh thứ tư á là thiền giả mà đến đây á là coi như bắt đầu công phu có đắc lực, được châu tức là có đắc lực rồi, có cái sức làm chủ trở lại mình, nhưng mà làm chủ chưa hoàn toàn thôi, nghĩa là sức nó còn yếu, cho nên có khi thì cũng bị nó kéo, nhưng mà kéo rồi thì làm chủ trở lại, tức là thấy được, nhận được ngay chỗ cái đầu, ngay chỗ đầu của cái niệm khởi đó để mình kéo lại, nhưng mà rồi có lúc nó cũng vẫn khởi, tức nó chưa có chịu phục, cho nên đây chưa có thể buông rồi để mà ngồi yên. Thì đúng như là ngài Trần Tung Túc ngài nói, tức là nói sao, việc lớn chưa sáng thì như đưa ma mẹ, còn việc lớn đã sáng thì cũng như đưa đám ma mẹ. Tức là mình chưa thấy trâu, chưa nhận được trâu, giống như cái việc lớn đó không, thì cũng giống như là mình phải hết lòng gọi là thiết tha, giống như đưa đám ma mẹ đó, đưa đám ma mẹ mình buồn khổ thiết tha hết lòng tận lực, thì đấy cái việc của người tu cũng như vậy đó, mình chưa sáng được việc lớn thì phải làm cho sáng, chứ còn không thể mà gọi là lơ là được. Nhưng mà còn việc lớn đã sáng rồi thì cũng vậy, cũng giống như đưa đám ma mẹ, chứ cũng phải hết lòng để mà sống cho được với cái chỗ đó, chứ còn chưa phải hài lòng được. Đó thì đó là mỗi người là phải gọi là nghiền ngẫm để mà sống cho thật kỹ như vậy đó, thì mới không uổng cái gọi là cái công phu của mình. Đó gọi là cái phần gọi là cái bài gọi là được châu, bức tranh thứ tư. Còn đây là hai cái bài quả của hai vị thiền sư để làm rõ thêm cái ý nghĩa này. Ngài Thạch Cổ Hy ngài quả là lao bả thằng đầu mạc phóng cừ, kỹ đa mau bệnh vị tằng trừ, từ từ mạch tỷ khiên tương khứ, thả yếu hồi đầu thức cửu cư. Tức là nắm chặt đầu dây chớ thả y, bao nhiêu bệnh xấu vẫn chưa trừ. Nghĩa là tập khí nó còn nhiều, cho nên vẫn nắm chặt đầu dây chứ chưa dám buông lỏng, chưa dám gọi là gọi là tự hào được. Từ từ mới nắm mũi mà dẫn dắt, cốt phải soi đầu nhận chỗ xưa. Giờ từ từ nắm mũi nó dẫn dắt nó trở lại, nhưng dẫn dắt trở lại như thế nào? Cốt phải soi đầu nhận lại cái chỗ xưa, đó là cái chỗ quan trọng đó, nghĩa là phải quay đầu trở lại, lìa các cái cảnh duyên bên ngoài, nghe không? Để mình nhận trở lại cái chỗ xưa của nó, chỗ gọi là sống thật của mình mà đã bỏ quên từ lúc nào đó, chứ còn không có phải để cho nó theo cái chỗ duyên trần. Cho nên chỗ xưa này không phải là cái chỗ quen của mình lâu nay, mà chỗ xưa là chỗ mình bỏ quên đó, là phải quay trở lại chỗ đó. Còn ở bài kệ, bài quả thứ hai là của cư sĩ Nạp Dưỡng Am là thủy tận sơn cùng thủy đắp cừ, thử thời giả tánh thượng năng trừ, nhất điều mang sách lao xuyên trụ, bất hứa cuồng bôn hướng ngoại cư. Tức là cùng tột nước ngon mới được y, nhưng mà tánh quan đây vẫn khó trừ đi. Tức là phải hết sức tận lực công phu mới bắt gặp được nó, cho nên gọi là cùng tột nước non, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà bắt được nó rồi mà tánh quan đây vẫn khó trừ đi, tức như là những cái tập khí mà gọi là ngoan cuồng của nó đó vẫn còn, tức là còn vẫn muốn giật dây để mà chạy trở lại thôi, chứ chưa có chịu yên, chưa có chịu phục. Cho nên một sợi dây thừng xỏ buộc chặt, chẳng cho tung chạy hướng ra ngoài. Cho nên vậy thì phải vẫn còn luôn luôn giữ kỹ, tức là tuy nắm được tâm rồi nhưng mà còn phải công phu nhiều nữa chứ chưa phải xong. Đó là cái mục thứ tư, gọi là được châu. Thì quý vị thấy từng mục như vậy rồi mình thấy cái bước đi của mình đó cũng còn xa, chưa phải dễ dàng, chưa phải là gọi là tự hào đó, cho nên công phu mình còn phải nhiều nữa.